tính nguyện trừ danh là ba môn đầy đủ á. Thì sư Hiếu thí dụ thôi, Nang Đà là em của Đức Phật đó. Nang Đà là Đức Phật dùng thần lực cho Nang Đà đi lên cõi trời đó. Cõi trời đó có 500 tiên nữ rất đẹp. Thì khi Nang Đà tới thì Nang Đà yêu mến những người tiên nữ đó. Xong rồi về, khi mà trở về thế gian thì Nang Đà muốn tu để mà lên đó làm vua, để mà làm vua ở cõi trời đó và cưới hết 500 tiên nữ đó đó. Mà trong khi vợ của Nang Đà đó là đẹp, đẹp còn hơn Jayudala nó sẽ đẹp, chắc là đẹp nhất Ấn Độ thời đó rồi. Thì nhưng mà khi ngày về thì không có nghĩ tới vợ mình nữa. Thì mấy người hỏi vậy chứ, mấy cái vị tiên nữ đó đó đẹp như thế nào mà lại bỏ luôn bà vợ? Thì Nang Đà nói giống như vợ tôi mà đứng gần những vị tiên nữ đó, thì giống như mấy con khỉ già mà nó đứng gần vợ tôi vậy đó, nó trên là rất xa. Thì tâm tư của Nang Đà đó là một lòng là muốn đi lên cái thế giới đó, cái cõi trời đó, cho nên làm bao nhiêu việc thiện đều muốn sanh vô trong đó. Thì sau đó Đức Phật mới dắt Nang Đà đi xuống địa ngục. Thì xuống địa ngục thì thấy hai con quỷ nó cứ làm biến, nó cứ nấu cái nồi dầu sôi mà nó làm biến lắm, nó để tắt lửa hoài. Nang Đà lại hỏi nấu vậy hoài biết chừng nào nó mới sôi, nói các ông làm biến quá. Thì hai con quỷ nó nói đâu có sao, cái này nấu cho ông Nang Đà, ông lên ông ở với 500 tiên nữ, sau đó để mới vô cái nồi này, thời gian còn dài lắm, không cần phải gấp, không cần phải thổi lửa gấp vậy. Thì Nang Đà nghe nói thì ra nó nấu nó chờ mình, nên nó làm biến như vậy cũng còn lâu quá. Thì khi mà về thì Nang Đà mới xin Đức Phật là bây giờ là không có dám cầu cái cõi trời đó nữa, mà theo Phật để tu giải thoát. Thì mình sẽ thấy cái lúc mà ông muốn đi thế giới cái cõi trời đó, trong tâm ông rất muốn, rồi ông làm việc thiện hồi hướng, cái đó là tâm của ông có cái tâm, ông có cái tâm muốn về chỗ đó. Cho nên người vãng sanh phải có cái tâm muốn đi về chỗ Phật, mà thường chúng ta có niệm Phật mà không có cái tâm đó. Cho nên cái bài giảng của chân hiếu là tu cái tâm. Cái tâm đó là tâm giác ngộ, tâm đó là học tịnh độ hay là học pháp á, là muốn thoát cái thế giới này. Mà cái tâm đó phải giống như Nang Đà vậy đó, là bỏ xả hết cả vợ đẹp cũng không có coi ra gì nữa, mà thích kỳ quá. Thành ra là mình nếu yêu thích cái thế giới Tây Phương tới mức là đó thì mình cộng với cái Phật hiệu của mình là như Nang Đà cộng với công đức của ông rồi đó. Hai cái thứ đó nó hợp với nhau, một cái là tâm, một cái là tín niệm, một bên là tín nguyện, một bên là trì danh. Ba cái đó cộng lại thành ra là tín nguyện trì danh. Thành ra là cái người đó, cái tâm của họ đi muốn về Tây Phương đó, nó tới cái mức rất là sâu xa rồi, cũng như Nang Đà vậy đó. Thì cái tâm đó cộng với cái âm thanh niệm Phật, nếu mà được cái tâm đó đó thì sẽ không quên cái Phật hiệu, mà cũng không để cái thế giới này nó chuyển đâu. Giống như là vợ đẹp cũng không chuyển được ông, bao nhiêu mà cái niềm vui thế gian ông đều bỏ xả hết, tại vì ông thích cái cõi trời đó quá. Thì giống như vậy, nếu mà mình có tâm đó đó thì giờ phải để ý coi mình thích đi Tây Phương bao nhiêu phần, mình tự hỏi rồi mình muốn đi không. Rồi thí dụ như mình muốn đi mà chừng nào muốn đi, nếu mình muốn đi bây giờ thì mới đúng, chứ không phải đợi 5-10 năm nó đi, giờ để cho con ở đây con làm bao nhiêu việc nữa rồi sau đó mới đi, thì như vậy thì cũng chưa đúng đâu. Phải muốn đi liền, nhưng mà không có gấp. Giống như mình học đại học vậy, muốn đậu liền rồi, nhưng mà phải chờ tới ngày tháng sau mới cấp bằng, chứ đâu có phải muốn cái được. Thành ra là muốn thì muốn đi liền, nhưng mà phải chờ duyên. Chờ cái duyên, khi nào duyên nó tới rồi thì Phật sẽ đón mình. Cho nên cái tâm người đó giống như Nang Đà vậy đó. Thì cái tâm đó là trong tim mình mà đâu có đâu. Nếu mình muốn là tự nhiên nó hiện tiền. Nhưng mà thường ở đây á, chúng ta có những cái tâm khác, muốn có những cái khác, thành ra cái tâm đó nó lu mờ hết. Vậy Chư Hiếu nói tu là tu tâm. Cái 16 chữ đó thì Chư Hiếu nói tóm tắt. Đầu tiên là mình phải nghe Phật Bồ Tát khai thị cho biết là cái thế giới của mình rất khổ. Cũng như Ngài Quang nói đó là Nam Di Phù Đề rất khổ. Cho nên ở thế giới này đó, đầu tiên mình sẽ thấy nó rất khổ. Và 6 cái lục đạo đó là không phải nhà mình đâu. Nó phải nhà mình đâu, mà tại vì mình chơi nó nhiều quá, tại vì mình coi là nhà. 6 cái con đường luân hồi đó, nó không có chỗ nào mà nhà của mình đó. Nó tạm thời thời gian mình lại đổi nữa. Nếu mà nhà thì nó không đổi, có nên mình đi chơi chỗ đẹp, chỗ đẹp, chỗ xấu, chỗ khổ, chỗ vui, đi vòng vòng trong sáu nhà này, thì tới lúc nào đó mình chán là mình không muốn đi trong sáu nhà này nữa, mình muốn đi về nhà của mình. Cái tâm muốn đi về nó phải có, và thật vì sinh tử đó. Cái tâm không muốn đi đầu thai, không muốn đi vòng vòng đây nữa, mà muốn về ở với Phật kìa. Mà về đó thì nó sẵn hết tất cả rồi. Một khi mà ra vào cái hoa sen của Phật đó thì liền được cái ngôi bất thoái, không bao giờ mà bị luân hồi trở lại nữa. Một khi vô đó rồi đó thì bằng ngôi bất thoái, thì ngôi bất thoái đó ở trong Bồ Tát có 52 cấp, mà cái bát địa là cấp thứ 48 đó mới được cái bất thoái. Phải tu tới cái bát địa thì mới được bất thoái, mà mình vô hoa sen liền được bất thoái là bằng bát địa rồi. Nó là cao như vậy, mà mình vãng sanh cái là bát địa thì không có cái môn nào mà lên được tới vậy đâu. Chỉ là mình giờ cái nguyện của Phật mà pháp này thù thắng quá, cho nên nếu mà gặp kiếp này nó phải để ý. Tại vì tu hoài đó phải tu ba cái đại tam kỳ kiếp thì mới có thể tới từng cấp. Chúng ta không có cần gì đâu, chúng ta kiếp này có cái nguyện đó rất sâu về cái kiếp Phật đó, có thể vô hoa sen ở thì cái kiếp này giống như là phước của ta đã tới sâu xa tới mức nào đó, cái duyên lành cỡ nào đó ta mới gặp được. Nhưng mà bây giờ ta không khéo, ta sẽ mất một kiếp nữa, ta sẽ đi đầu thai nữa. Cho nên mà thường mình cứ bỏ sót nó, mình nó đúng là đủ thời gian tu, mà tại vì mình không biết xài, thành ra mình phí thời gian quá. Đúng là 100 năm có thể tu được, mà mình phí quá thành ra 100 năm nó thiếu, không đủ thời gian. Đầu tiên đó là mình phải hiểu là thế giới này rất khổ, sáu cái nhà đó không phải nhà của ta. Ta muốn đi về, ta muốn ở đây. Cái tâm đó nó phải phát lên là ta không muốn đi vòng vòng đây nữa, mà nhà ta rất đẹp. Đó là cái tâm sanh tử ta nó phát, ta muốn tu đi giải thoát. Thì từ cái tâm sanh tử nó phát lên đó, thì bắt đầu mới nói tới là cái Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm giống như là một người mẹ có 5 đứa con vậy đó. Đi ra buôn bán thì là vì con mà buôn bán, vì mình nữa, mình bán không được thì nó sẽ chết đói. Mình làm gì cũng nghĩ tới nó, toàn là làm cho nó không, chứ mình thì cũng không phần nhỏ thôi. Nhiều khi người ta mắng chửi mình cũng ráng chịu, tại vì mình nói giận, mình bỏ việc thì con mình nó đói, thành ra tất cả vì con mà để mà đi làm ăn. Cái đó là người mẹ thương con. Còn như mình đó là tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Người niệm Phật nếu mà có Bồ Đề Tâm đó, tôi niệm một tiếng Phật này trễ một chút đó, thì người ta sẽ khổ thêm một chút, cha mẹ thì sẽ khổ một chút. Thành ra là gánh vác hết chúng sanh lên vai, đó là Bồ Đề Tâm đó. Nếu mình nói càng lớn thì công đức càng sâu. Nếu như mình quên một tiếng Phật đó, là cha mẹ kiếp trước mình nó sẽ bị đọa thêm một chút. Mình mau vãng sanh một chút, mình tu tốt một chút, cha mẹ mình sẽ được cứu nhanh một chút. Thành ra là gánh vác hết. Thành ra Bồ Đề Tâm đó là giống như người mẹ mình nuôi con vậy đó. Tôi không thể nào giải đãi được, tôi không thể nào mà giống như là tự ái hay là làm biếng được. Không mấy con tôi nó chết, thành ra là nếu tôi giải đãi thì cha mẹ tôi sẽ đọa sâu quá, không chừng nào mới thoát. Bạn bè thân quyến tất cả là người thân của ta hết ở trên thế gian này, cả con kiến, con gián, con trùng gì cũng là người thân hết. Thành ra ta phải làm sao không có thể nào mà nếu như giải đãi được. Cái đó là Bồ Đề Tâm. Thì cái này sâu lắm, có thể chúng ta Bồ Đề Tâm không có được sâu như vậy, chúng ta không gánh vác lên như vậy. Chúng ta tu trễ một chút thì ta không vãng sanh thôi, chứ không nghĩ sâu. Mình trễ thì cha mẹ mình chờ được. Nhiều khi cha mẹ kiếp trước đọa sâu quá là chờ mình, mà mình cứ giải đãi vậy không biết chừng nào mà mình độ cho các vị. Thế là Bồ Đề Tâm ha. Hai cái tâm nó mà có rồi đó thì bắt đầu mới tới cái tâm thứ ba. Cái tâm thứ ba là tâm tính, tâm nguyện. Có nghĩa là phát tính tâm về Tây Phương, phát nguyện tha thiết về Tây Phương. Và cái tâm này đó là trong 24 tiếng nó không được mất, cũng như là cái người mà khát nước đi đào giếng gì đó. Là cái tâm nó kiếm nước, nó không thể nào quên nước được. Nếu mà quên nước thì hồi là chết, không có bản sanh là không được. Thì cái tâm của nó cũng như là bây giờ mình khát nước, mình đi xuống bếp mà kiếm nước vậy đó, phải có ly nước liền chứ không lấy không được. Nó không quên nước được đâu, thì nó không quên Tây Phương được. Cái nguyện nó đi vào lòng mình đó, mình nhất định phải giải thoát, phải gặp Phật, phải về nhà của mình. Thì cái tâm đó nó hiện tiện trong lòng mình đó. Thì nãy giờ là ba cái tâm đó rồi, bắt đầu mới dùng cái tâm này đi niệm A Di Đà Phật. Bây giờ mình không có học rõ ràng thì mình cái niệm A Di Đà Phật mà thiếu ba cái tâm, thiếu cái tâm tính tâm nguyện lần trước, thiếu cái tâm thật về sinh tử và thiếu luôn cái Bồ Đề Tâm nữa. Thành ra là Phật dạy, Bồ Tát dạy là dạy cái tâm đi trước rồi cái tiếng Phật đi sau. Nếu mình học thiếu cái tâm đó thì mình được có giống như 10 điểm được 5 điểm thôi. Mình tu hoài cũng có 5 điểm mà, tu giỏi mấy cũng 5 điểm. Nếu mình có cái tâm đó mình cộng với tiếng Phật đó, cũng như là mình đi lại chỗ vui mà mình hát cái bài hát vui vậy đó, rất là vui. Mình đi tới chỗ đó vui mà mình hát, trong tâm mình hướng về chỗ đó mà cái miệng mình thì đọc cái bài hát. Đi rồi chỗ vui đó thì là tâm và miệng hai thứ. Còn bây giờ mình chỉ đọc cái bài hát mà mình không biết đi đâu, cứ ngồi đây là bị cái thế giới làm mê hết trơn rồi. Mình đâu có thấy đi đâu đâu. Cái thế giới này nó buồn vui, nó lo lắng. Thành ra là dùng cái tâm lo lắng đó để đi trì danh mà. Dùng cái tâm phiền não, tâm chấp chứa, tâm phàm phu. Còn các người dùng cái tín nguyện đó để đi trì danh. Vì là thật vì sinh tử phát là Bồ Đề. Dùng tín nguyện sâu rồi mới trì danh Phật. Dùng pháp Bồ Đề Tâm rồi mới dùng tín nguyện sâu. Ba thứ này rồi đó mới đi trì danh. Bởi vì trong kinh Phật nó phải có tín có nguyện rồi. Tín thí nó đẹp, Phật giới thiệu đó. Xong rồi biết Phật ở đó là Phật Di Đà. Rồi cảnh giới Tây Phương của A Thất Bảo tin hết rồi muốn về thì sao đó Phật mới dạy trì danh. Thì khi mà Phật dạy cái tín cái nguyện đó đó thì trong chúng đó, những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán nói bây giờ thích cái cõi đó mà không biết làm sao mà về. Tại vì nghe Phật giới thiệu thì thích quá, cũng như Đan Đà vậy đó. Thích cái cõi trời đó quá thì không biết làm sao về thì Phật liền dạy trì danh. Ông muốn về thì ta dạy ông phương pháp. Ông phải muốn về trước. Ở trong lòng mình á, đừng có bị cái gì nó làm chướng ngại. Đừng có bị cái gì làm cho mình suy nghĩ. Đừng có bị cái gì làm cho mình lo lắng hay là dính mắt. Thì cái đó là cái gốc. Nếu mà nó phá được cái đó đó thì mình niệm Phật hoài cũng vậy thôi. Ngày hôm qua nói đó, mấy người niệm Phật không để ý, cứ lo niệm, một mặt lo niệm, còn một mặt thì cứ giận hờn phiền não, cứ chấp trước thị phi. Đó là như vậy, thành ra niệm hoài cũng không thấy tiến bộ. Ngài nói phải xoay về bên trong, phải dẹp tụi nó đi, bỏ xả nó hết, xoay về bên trong mà phải tu cho miên mật thì từ từ sẽ dẹp hết cái đó. Không lo, không nghĩ, không gì nữa hết. Cái gì qua rồi đó là không nhớ nữa, mà cứ lo niệm Phật cho nó bay hết. Thành ra là tu vậy thì mới tiến được. Tại vì mình không để ý, mình cứ nhiều khi nó suy nghĩ, mình cũng cho thời gian nó cho nó nghỉ 5-10 phút một tiếng đi. Cho nó nghĩ cái chuyện đó, mình nghĩ riết rồi mình không còn thời gian. Còn các ngày là không có cho nó nghĩ trong tâm nữa. Tất cả giống như nằm mơ, như là huyễn vậy. Cả cái người của mình nó cũng gọi là giả luôn à. Tại vì các pháp không có pháp nào thật pháp đâu. Mình chắc mình tưởng của mình á. Cả ông thầy chân hiếu là đồ giả. Không có thiệt đâu. Chỉ có cái tâm Phật là thiệt mà mình mất rồi. Mình không tìm được. Mình phải dùng cái tính nguyện trì danh để về ở với Phật thì mới tìm lại được. Còn bây giờ là sống trong mơ mà khóc á. Tới chừng hết mơ rồi. Ủa sao mà khóc chi vậy? Nó mơ cũng khóc hoài vậy. Giống như coi phim mà cứ chảy nước mắt. Nó là đóng phim á. Nó không phải thiệt đâu. Nó phải có nhân vật đó đâu. Thành ra là cứ bỏ xả hết. Thì Nguyễn Quang nói đó, tưởng mình là chết rồi. Người ta có lấy dầu thơm chét lên cũng vậy, mà người ta lấy phân để lên cũng vậy rồi. Tại tôi là đồ giả, tôi không còn tồn tại nữa đâu. Thì phải nghĩ như vậy đó, thì nó xả hết rồi đó. Dùng cái tâm đó yên tĩnh lắm mới đi niệm Phật, mới cầu vãng sanh. Còn mấy nó cứ dính mắc. Nhiều khi nghiệp mình nó nặng, người ta khảo mình, nó cứ dính ở trong đó. Ta khảo mình quá, ta khảo mình mà suốt ngày cứ nhớ cái đó, làm mình khổ cái này, làm mình khổ cái kia, mình muốn mà không được. Cho nên thường thì các người xả hết tất cả để cái tâm nó trống vắng, thì niệm Phật nó mới an lạc, mà nó không có bị lạc đường ấy. Còn mấy cái suy tư đó làm cho mình lạc hướng, có thể mình tu thêm thời gian mình bị bế tắc hết tất cả, tại vì mình tiến không được rồi mình tự trách mình, rồi mình tự thấy mình nghiệp chướng nặng, mình tự giống như mình không tin được mình nữa. Thành ra là càng ngày tới lúc mình đi vô cái ngõ hẹp vậy, cái tâm không an lạc nữa. Bởi vậy khi nào mà cái tâm mình không còn ánh sáng nữa đó thì phải kiếm thầy mà học. Còn cái người mà tu đúng á, cái ơn trước nó như mặt trời vậy đó, cái đường ơn trước nó sáng chân nè, nó là đường giải thoát mà. Còn không thấy gì hết trơn, thấy khổ, thấy phiền không à. Đó, tuy là tu nhiều mà không thấy an lạc, thấy phiền thì cái đó phải đi học. Tại vì ở trước nó tối đó, nó tối rồi thì mặt mình sẽ tối. Bởi vì nếu không có là Phật Pháp không tu đó, thì cái tuổi về già nó sẽ mất ánh sáng. Còn như mình có đường đó, về Tây Phương trước mặt mà, gặp Phật là ngày gần đây, thành ra là cái tâm mình càng ngày càng sáng ra, mình càng vui hơn. Mặc dù sau này mình già đó, mình ngồi một chỗ cũng không có cú rũ nữa, tại vì lúc nào mình có Phật, có Tây Phương để chờ mình, đường tu là đẹp như vậy. Nhưng mà phải dẹp hết cái đống rắc rối phiền não đi, còn không dẹp được thì tu không tiến đâu. Muốn dẹp, Niệm Quang nói, phải coi mình là giả, coi mình là người chết rồi. Dẹp hết rồi, trong lòng mình chỉ còn Phật, thì ngày đêm á, mình chỉ còn cái tâm là một tâm thôi, con đã chuẩn bị hết rồi, con ngày đêm đều muốn về ở chung với Phật, đọc danh hiệu này. Còn bao nhiêu thứ giống như là mấy cái nhà lục đạo ở đây là nhà mà bây giờ bỏ rồi, giống như quán trọ thôi, giống như lên xe bus mà gặp người ta thôi, ngồi cũng xuống xe thôi, không có quen biết gì, không cần, xả bỏ hết vậy đó thì chờ đi Tây Phương. Còn nếu mấy anh nó cứ dính mắc cái thế giới này hoài, tu hoài không tiến, thì cố gắng vậy, cố gắng để là khi mình về già đó mình phải chuẩn bị, tại về già nó dễ buồn lắm, không có người nói chuyện mà ngoài cú rũ đó, nó rất khổ. Tại sao? Tại mình không đối diện với cái sự yên tĩnh đó, mình không đối diện được với nó đâu, nó khó lắm. Người già cũng vậy, con đi làm á rồi ngồi đối diện với nó tội nghiệp lắm á, phải không có chuẩn bị trước. Thế thì gặp là bối rối, thành ra buồn hoài. Mà khi mà bị cái đó nhiều quá, nhiều khi mình đổi tánh vậy, không có ai hiểu nổi mình. Tại vì mình bế tắc cái tâm, mình không còn như xưa nữa, mình đổi tánh. Thì làm cách nào để qua? Dùng cái niềm tin Phật để qua. Mình vui quá, mình muốn về ở với Phật, từ từ nó qua. Còn nếu mình không có cái niềm tin sâu á, mình sẽ mở tivi, mở nhạc, mình mở internet, mình mở bao nhiêu thứ để mà mình thắng cái tâm. Tại vì nó trống vắng là phải như vậy thôi. Còn muốn ngồi yên á, phải tin Phật, phải tu, phải muốn giải thoát. Tới lúc mà nó quen rồi đó, thì làm sao? Phải tập từ bây giờ, lúc nó già rồi đó thì mình đã quen rồi. Còn mới gặp nó là thua. Cho nên người ta gặp nó đó, người ta thua thì ta đi làm Phật sự hết. Người ta không ngồi tu được, tại vì ngồi đó không chịu nổi với nó. Ngồi bữa hai bữa được, ngồi một tháng thì biết. Không đơn giản gì đâu. Mà người lớn tuổi của mình là ngồi cả một cái tuổi già đó. Nếu có phước thì có con cháu đông thì đỡ, còn đi chùa còn mấy buồn lắm á. Phải đáng tu, mình phải chuẩn bị vậy. Thì lúc đó mình quen rồi, mình chờ đi Tây Phương thôi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.